This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang theo dõi các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là ảm đạm ở Dallas, Fort Worth của chúng ta đó hả? Bạn như thế nào rồi Tiến Dũng, có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, bầu trời sẽ ám đạm và trời sẽ chuẩn bị mưa từ đây đến khoảng hết tuần này và tuần sau luôn, kính thưa quý vị. Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đình bình thường hả?
Em biết thế ok, bạn Hiền. Mua nhà được mua nhà nít thôi chứ nói mua nhà người lớn thì chắc không dám đâu hả?
Mua vàng.
Nói
mua vàng, mua nhà làm gì? Anh còn nhiều nhà quá rồi mua gì nữa?
Hú hồn bay. Nói người ta tới người ta canh mình giờ. Nói về cái thời tiết thì thật sự ra thời tiết sao mình nói vậy nghe thưa quý vị, và cái bản tin thời tiết này Hoàng Tính cũng đã cập nhật trong cái hôm Chủ nhật khi mà Hoàng Tính làm chương trình buổi sáng, mà bắt đầu chương trình buổi sáng có cái giờ gọi là dự đoán thời tiết, thì Hoàng Tính có nói là trong những ngày sắp tới thứ tư, thứ năm, thứ sáu này nọ, là sau cái ngày thứ hai quan đảng thì bắt đầu ngày thứ ba Hoàng Tính nói y chang vậy luôn theo những cái dự đoán thời tiết không nha thưa quý vị. Ngày hôm nay cũng vậy, và ngày mai cũng có cũng một bầu trời cũng rất là ảm đạm suốt cho đến cuối tuần luôn, không biết làm sao vậy bạn.
Anh nói nghe sắc mùa chính trị luôn.
Có rồi bạn, người ta đang dự đoán thời tiết chứ bộ.
Đoán thời tiết, tôi nghe mùa chính trị nồng nặc luôn. Và sáng hôm nay mình cũng thấy rằng ở cái base Maryland thì Tổng thống Donald Trump đã say một cái farewell rất là cảm động. Cũng có nhiều người khúc khích, chia tay, bùi ngùi. Để chúng ta chuẩn bị bước vào một cái những thời gian gọi là anh Hoàng Tính nói là sống chung với lũ. Cái này chắc không phải lũ đâu, này là bão luôn cái thưa quý vị. Nhưng mà là cái là sáng hôm nay thì chứng khoán lên rất mạnh quý vị, lên rất mạnh. Lý do vì Netflix, những cái công ty tech khi mà ông Biden lên thì thấy rằng rõ ràng phải lên rồi, tại vì họ sẽ có cơ hội làm việc với Trung Quốc nhiều hơn, vân vân, có rất nhiều. Nhưng mà một cái mà người dân Hoa Kỳ đang thắc mắc, và ngay cả những cái cơ quan truyền thông cũng đã để lên, chụp hình để lên, và chúng ta vào Yahoo là thấy rõ nhất, đó là một người sĩ quan mà cầm cái vali, mà tới gọi là cái nuclear football, cái vali mà để những cái mật mà để bắn về vũ khí nguyên tử đó, thì cái người lính này vẫn carry hai cái vali bước lên chiếc Air Force One cùng với Tổng thống Donald Trump bay về Florida. Thường thường đó là cái ngay này là họ đã giao rồi, đã chuyển giao quyền lực là giao hết rồi, mà không biết tại sao là như vậy. Thì người này hỏi là khi nào mới hand off, tức là khi nào mới thả cái vali này ra để cho cái tân tổng thống. Cái điều này nhiều người cũng đặt câu hỏi, mà Đi Dung cũng đặt câu hỏi rằng wow, tại sao không đưa cho người ta đi, có thể đưa qua ông Biden, không biết bắn làm sao, chắc có thể như vậy, không biết bấm sao, bấm tùm bảy chết người ta nữa. Vâng, sáng hôm nay Dow Jones lên 199 điểm, con số chuẩn bị bước vào số kỷ lục là 31.128 điểm, và đồng loạt những cái technology đã lên, và đặc biệt Netflix lên rất nhiều, cái thứ lên rất mạnh. Nasdaq đạt con số kỷ lục mới 237 điểm, 13.434 điểm. S&P 500 lên 41 điểm, hiện tại là 3.840 điểm. Thiên Ngốc 15 là 1.10%. Dầu thô thì lên được 42 xu, hiện tại là 53.40 cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.21 xu. Vàng thì lên khá mạnh, 27.20 xu, hiện tại 1.866.60 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.38%, 20 năm là 2.79%, 30 năm là 2.90%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.480 đồng, bán ra 23.520 đồng. Vàng thì mua vào 56.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.450.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì như Tí Dũng đã đoán là như vậy, và Tí Dũng nghĩ rằng 99% là đúng. Ngày hôm nay, ông Jack Ma đã lộ diện và đã có một bài diễn văn 50 second ở trong một cái trường học mà đa số trước người nghe ông nói là giáo viên, kính thưa quý vị. Và từ khi ngày 24 tháng 10, ông có một cuộc nói chuyện ở Shanghai, một cái diễn đàn ở Shanghai, thì ông đã không biết vô tình hay cố ý, đã chạm đến lòng tự ái của ông Tập Cận Bình, tức là ông chỉ trích cái quy định tài chính ở Trung Quốc quá tệ và cần phải có một cuộc reform, tức là thay đổi. sau cái bài phát biểu này thì ông đã bị ông Tập Cận Bình gửi người đến điều tra cái công ty Alibaba do ông Jack Ma làm chủ. Và ông Jack Ma này đã biến mất từ lúc đó, gần 3 tháng qua không có xuất hiện trên một cái diễn đàn nào hết. Và nhiều người nghĩ rằng ông đã bị bắt, ông đã bị thủ tiêu, vân 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 vân. Nhưng thật sự ra thì đây là một cái chiến binh gọi là rất hay, và được phối hợp giữa hai ông Tập Cận Bình và ông Jack Ma. Vì biết rằng Tổng thống Donald Trump đã liệt kê cái công ty Alibaba vào cái danh sách đen rồi. Nhưng mà sau khi cái sự việc này xảy ra, thì sau đó Tổng thống Donald Trump đã nhả ra lại cái công ty này sau khi đã bị lobby quá nhiều từ những công ty nhỏ lớn làm ăn với công ty Alibaba. Và trong đó, tiểu biết là người Việt mình cũng mua đồ Alibaba nhiều lắm, mua rất nhiều, rẻ quá đi, quá rẻ đi. Trường hợp nhưng mà cấm một cái thì phải là tắt đi cái nguồn sinh nhai của những người mà làm ăn với lại Alibaba. Thật sự cũng là khó nói, làm ăn với Trung Quốc cũng có lợi nhưng mà cũng có hại, thì chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Và sau đó thì chúng ta nhớ cách đây hơn một tuần thì Tổng thống Donald Trump đã đưa cái công ty Alibaba ngoài cái danh sách gọi là blacklist. Wow, thở phòm nhẹ nhõm, nhưng mà ông Jack Ma chưa xuất hiện luôn, chưa xuất hiện. Và sáng ngày hôm nay, ngay thời khắc Tổng thống Donald Trump đọc cái farewell thì ông Alibaba đã xuất hiện, ông Jack Ma đã xuất hiện. Wow, đúng thời điểm luôn quý vị. Và rõ ràng hay thật, hai cái người này đã phối hợp với nhau né đi cái gọi là cái sự mà Black gọi là đưa vào cái danh sách đen của Tổng thống Donald Trump. Và bây giờ thì công ty Alibaba đã thở phào nhẹ nhõm. Quý vị có biết rằng công ty Alibaba này là công ty khổng lồ. Nếu mà nói về so sánh thì Alibaba là Trung Quốc là đứng là khổng lồ nhất, và bên Mỹ là Amazon. Mặc dầu Alibaba, một cái công ty này to hơn rất nhiều lần một cái sale của họ, đa số là wholesale, bán sỉ, to lắm cái thưa quý vị, so với Amazon thì không bằng họ. Nhưng mà ngược lại, cái revenue, cái doanh thu của Amazon lớn gấp 15 lần Alibaba. Có nhiều người đã có hỏi rằng, wow, tại sao lớn mà tiền doanh thu nhỏ vậy? Ví dụ như một cái tiệm phở bán 1.000 tô phở và một tiệm phở bán 500 tô phở. Nhưng mà tiệm 500 thì thâu một ngày 2.000, tiệm bán 1.000 thì thâu một ngày có 700 thôi. Tức là cái tiệm bán nhiều phở, tiệm lớn hơn, lại thâu ít hơn cái tiệm bán phở ít hơn và gọi là nhỏ hơn. Vậy thì tại sao? Lý do vì Amazon là bán lẻ, kính thưa vị. Cửa tiệm bán lẻ, nhưng mà Alibaba là cửa tiệm bán sỉ. Alibaba thí dụ như bán một cái đèn cày 1 đồng, nhưng mà chuyển qua Amazon nó sẽ thành 15 đồng. Và Amazon là một trong những công ty phải nói cũng bán đồ từ Alibaba rất rất là nhiều. Vậy thì tôi thấy rằng cái Amazon revenue gấp 15 lần là chỗ đó. Alibaba bán đồ rẻ lắm, quý vị vào cái công ty này, hay là cái Ali.com vân vân, rẻ lắm quý vị. Nhưng mà mua đồ ở đây thì chúng ta nhớ là cái thông tin của quý vị cũng nên cẩn thận. Chúng ta phải cẩn thận vì chúng ta mua đồ ở nước ngoài thì cái sự mà mất mát về cái thông tin cá nhân của quý vị thì nó không phải là khó khăn gì. Trong khi đó thì 5 tỷ đã được thông qua từ Small Business Administration, tức là SBA. Sáng hôm nay thì họ, hay là chiều hôm qua thì họ đã đưa ra, và sáng hôm nay thì mọi cơ quan truyền thông đã đưa ra cái Paycheck Protection đã có được 5 tỷ thông qua. Họ nhả từ từ. Và cái 5 tỷ này có thể giúp được 60.000 cái business, và trong tương lai sẽ có nữa từ từ. Họ sẽ cái, đây là first round, hay là lần thứ nhì, cái tiền stimulus package. Quý vị nhớ quay trở lại tháng 4 đó, khi mà cái stimulus package vừa ra, 52 tỷ đầu tiên trong một ngày rưỡi thôi là 52 tỷ đã biến mất liền. Tức là người ta mượn rất là lẹ, quý vị, là trong thời điểm đó 52 tỷ giúp được 475.000 cái cơ sở thương mại. Và đó là một điều rất là tốt. Nhưng một cái bản tin này là bản tin phải nói là dùng cái câu mà nước lạnh bị dội nước lạnh đó, thì thật sự không có sai, quý vị. Ngày hôm qua thì cũng có nói là bà Janet Yellen, tức là bà này được đề cử bởi ông Biden sẽ làm người gọi là cố vấn, hay là gọi là quỹ chủ tịch quỹ trữ liên bang. Bà Janet Yellen, đây là lịch sử lần hai lần đã ngồi vào chiếc ghế chủ tịch quỹ trữ liên bang dưới thời của ông Obama, bây giờ là dưới thời của ông Biden. ngày hôm qua quý vị nào mà nghe cái bản tin mà bà làm thì phải nói rằng tôi cũng thấy rằng đúng là một người có học và một người có học về kinh tế, họ đưa ra những cái lập luận, cái giả thuyết và cái cách thì nó hoàn toàn khác nhau với những người không biết. À, như thời ngay cái thời trước khi mà ông Biden gọi là ứng cử đó, thì ông nói rằng ông sẽ lên cái tax là 28% cho những cái corporation, tức là những công ty làm ở Hoa Kỳ. Nhưng mà thời ông Obama là 35%. Nhưng mà chuyển qua thời điểm 2017 là thời của Tổng thống Donald Trump thì chỉ có 21% là đã khuyến dụ những cái công ty nước ngoài đi về. Nhưng mà bà nói rằng no, cái này là hoàn toàn dập tắt đi một cái tia lửa hy vọng, hoặc là làm nghẹt ngòi luôn cái những cái corporation ở Hoa Kỳ. Không có lên thuế, vẫn giữ như vậy, với điều kiện một cái công ty nào mà có làm việc với nước ngoài, cái câu hỏi rất là rõ, nếu công ty đó làm việc với nước ngoài, tức là bạn nói là nếu mà cái corporation đó mà with other economies around the global, tức là những cái công ty đó mà sẽ bị higher tax, corporation tax, ví dụ như bây giờ Apple nếu mà làm sản xuất 100% ở Mỹ thì là 21% tiền thuế. Nhưng nếu chuyển qua nước ngoài có thể 28-35% tiền thuế. Đó là phải anh chịu thì anh ở Mỹ, mà không chịu thì anh đi ra, anh muốn làm gì anh làm. Và đó là điều mà bà Janet Yellen nói, Tiến Dũng hoàn toàn đồng ý. Và vì giữ như vậy nó mới giữ được cái công ty ở Mỹ. Mà khi công ty ở Mỹ làm việc như vậy thì công việc làm nó sẽ ok. Còn nếu không thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thất nghiệp khi mà mấy công ty không chịu nổi cái thuế cao đó. Họ outsource, tức là họ chuyển ra ngoài, giống như thời kỳ của Bill Clinton, exactly the same. Nên quý vị nghĩ rằng cái người mà lãnh đạo phải biết về kinh tế, hoặc là không biết thì phải mướn người thiệt giỏi, còn nếu không thì chết chắc. Ngay lúc đó bà cũng đưa luôn một cái lập luận về 15 đồng. Bà nói rằng nếu mà lên cái tiền 15 đồng, bà nói rằng we cannot offer $15 for everybody. Thật sự thì ông nói cũng hoàn toàn đúng luôn, thì ông đoán cũng đúng là anh không thể nào mà lên 15 đồng cho tất cả. Thí dụ như bây giờ chúng ta ở thành phố Gallen đi. Gallen cái đời sống của họ không có cao. Đa số người dân ở đây thì bình thường thôi, dân lao động bình thường. Thí dụ như vậy. Thí dụ nha. Quý vị đừng nghe ở Gallen thì đừng trách nhiệm. Thí dụ thôi. Thì bây giờ mà lên 15 đồng một giờ, rồi những cái người dân thì wow, mừng quá 15 đồng. Nhưng mà những người cơ sở thương mại sao mà sống? Nếu mà lên nhân viên 15 đồng thì sao họ sống? Tức là những cái công ty đó sao mà sống? Không thể nào sống được, tức là cái lạm phát sẽ tăng lên. Tức là tôi cũng giải thích quý vị rồi, một cái nơi mà lên lương thì tất cả những cái chuyện khác nó phải lên theo, mà nó sẽ tăng lên làm cái inflation không thể nào control được. À, và ngay cái lúc đó thì ông Mark Zandi, ông này cũng là một cố vấn rất là giỏi về kinh tế ở Moody Analyst, thì ông nói rằng nếu mà thật sự một cái quốc gia mà giàu mạnh như Hoa Kỳ thì chữa cháy là chuyện tạm thời, nhưng mà phòng cháy là chuyện lâu dài. Thí dụ như quý vị nhớ là cái câu ông Việt Nam đưa ra rất là hay, tôi chấp nhận cho anh một cái cần câu nhưng mà tôi không cho anh con cá. Đưa cá hoài cũng vậy, thà cho họ cần câu. Thì trường hợp gì tối ngày cứ đưa cái stimulus ra 1.900, 2.200 hay là 900 tỷ thì thật sự rằng đây là không phải là cái giải pháp tốt. Giải pháp tốt là giúp cho người dân có một cái cuộc sống ổn định, công ăn việc làm đàng hoàng thì đó là điều nên đáng làm. Còn nếu mà tối ngày cứ đưa tiền như vậy đó, cái nợ càng tăng lên và người dân thì càng ngày càng đổ lười cái thư viện. Đó là cái điều gọi là giải pháp tốt. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến C4. Tiến Dũng nghe là C4 đã recall lâu rồi nhưng mà thật sự không có cái thư viện. C4 đã bị Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ bắt buộc phải recall 3 triệu chiếc xe của mình, lý do vì chưa thay đổi cái airbag Takata. Wow! Tiến Dũng nghĩ rằng đã thay rồi nhưng mà giờ thì vẫn còn. Đây là cái chuyện buồn dài tập, vẫn còn dai dẳng đến ngày hôm nay. Và theo như Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu hãng Ford phải recall 3 triệu cái xe của mình vì đang tiếp tục sử dụng cái Takata airbag. Hiện tại bây giờ trên toàn thế giới có khoảng 17 triệu chiếc xe dùng cái Takata airbag mà chưa có thay đổi. Và chúng ta biết rằng cái airbag này đã làm thiệt mạng 27 người worldwide và ở Hoa Kỳ là 18 người, quý vị, 400 người đã bị thương. Và tôi cũng hy vọng là quý vị nào đang sử dụng chiếc xe Ford, hãng Ford, thì chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận vì xe Ford chưa có thay cái airbag Takata, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng cũng nói về xe. Trong tương lai thì Bộ Giao thông của Hoa Kỳ đã cho các cơ sở thương mại tư nhân hay là những cái công ty tư nhân làm xe replicate. Replicate là sao? Thí dụ như Tí Dũng thích cái xe năm 1920 đi, 1920 cái xe Ford thời đó đẹp quá chừng xe cổ á, mà bây giờ không còn nữa, thì những cái công ty đó có quyền replicate những cái xe giống như vậy. Và chỉ có được 325 chiếc mỗi năm thôi, và phải có xin phép đàng hoàng là xe đó công ty đó nó cho làm thì mới làm, và có nhiều cái luật lệ đi theo nữa. Trong tương lai chúng ta sẽ thấy rất nhiều chiếc xe cổ chạy ngoài đường, nhưng mà những cái xe đó là những xe replicate, nó phải kể là những xe copy thôi, xe giả thôi, nhưng mà họ giữ lại cái phong cái shape, cái hình dáng của những xe cổ xưa. Kính thưa quý vị, xin trở lại hoàn tính.
Làm gì làm, nhưng cuối cùng cũng hoài cổ trở lại, thưa quý vị ha. Thỉnh thoảng thì mình cũng thấy, nhưng mà sắp tới đây chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn khi mà cái chương trình Replicate xe cổ này bắt đầu mà có nhiều người lưu ý đến. Song song đó thì trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy là chúng ta chỉ chờ thôi, thưa quý vị, coi cái cách hành động của bà Janet Yellen, cái hành động về kinh tế sắp tới đây của bà như thế nào. Bà sẽ giữ chức chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang lần thứ hai, phải không?
Chính xác là như vậy anh Hoàng Tính. Đây là lần thứ hai. Dưới thời ông Obama thì bà đã làm một lần rồi, thì bây giờ đây là lần thứ hai.
Hy vọng
là mọi người thật sự ra dưới thời của, nếu vị nào mà quay trở lại lịch sử thì dưới thời của ông Obama thì bà này làm thì không có gì là ghê gớm lắm, nó vẫn im lặng vì thời điểm đó là dưới control của ông Obama thì ông làm hết rồi, nhưng bà này chỉ chẳng có kho một cái gì khác hết. Nhưng mà dưới thời của tổng thống Donald Trump thì phải nói là cái thị trường chứng khoán lên double. Và cái ông Trump thì chúng ta biết Trump là một cái ông mà phải nói là rất là giỏi, ông rất là giỏi, cái thưa vị, thì cũng đã làm nhiều việc rất là tốt. Hy vọng là dưới thời của ông Biden, với sự hậu thuẫn cố vấn của ông Obama, và dưới thời của theo cái bà Yellen thì hy vọng rằng mọi sự nó không go back lại 18.000 như là Dow Jones. Hy vọng là như vậy, thì ông rất là hy vọng. Còn nếu mà nó xuống như vậy rồi thì Hoa Kỳ bước vào một cái gọi là cái
crisis
mới nữa.
Thì chỉ cầu mong thôi, thưa quý vị. Thì mình sống từ nào giờ rồi thì bây giờ mình ráng mình xem coi cái tình hình nó như thế nào trong thời gian sắp tới nha, thưa quý vị ha. Đó là lời khuyên của lời nói của Hoàng Tính vậy thôi, còn bạn như thế nào bạn?
Thôi thì em cũng chờ đợi coi như thế nào. Hy vọng là trong tương lai thì mọi sự sẽ tốt hơn, qua cơn mưa trở lại sáng. Nhưng mà thí dụ cũng quý quý vị và xin quý vị nhớ để dành tiền. Save money. Chúng ta biết là dưới thời tân tổng thống nào cũng vậy, nó có những biến cố xảy ra mà chúng ta không biết. Có những cái tiền mà gọi là stimulus package mà gửi về 900-600 gì đó hay 1.400 gì đó, chứ không biết, nhưng mà cứ xem trước đi tính sau. Thì vì cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kinh tế thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là an lành. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở đây tươi ngon chỉ có từ Pearl Restaurant. Giá cả thì vừa phải, nhà hàng thì thiệt là đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square, cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh cũng như là sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn.